Một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được, cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng. Xong, người ta để trên chân đèn thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Amen. Kính mời mục sư.
Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau qua suy gẫm lời của Chúa buổi sáng hôm nay. Trong các tuần trước chúng ta đã đi qua 8 phước lành ở trong bài giảng trên núi của Chúa Giêsu. Và hôm nay chúng ta tiếp tục suy gẫm lời của Chúa dạy trong Ma-thi-ơ chương thứ 5 từ câu 13 đến câu 16. Thưa Hội Thánh, người ta nói rằng là có 3 câu hỏi trong cuộc đời mà ai cũng phải đối diện và trả lời. Thứ nhất đó là tôi đến từ đâu? Thứ hai, tại sao tôi có mặt trong cuộc đời này? Hay là tôi hiện diện trong cuộc đời này để làm gì? Và câu hỏi thứ ba là sau khi qua đời thì tôi sẽ đi về đâu? Dựa trên lời của Chúa thì mỗi chúng ta là Cơ Đốc nhân đều biết và trả lời được câu hỏi thứ nhất và câu hỏi thứ ba, phải không ạ? Thế còn câu hỏi thứ hai thì sao? Tại sao tôi có mặt trong cuộc đời này? Tại sao tôi hiện diện ở trong cuộc đời này và để làm gì? Và cái câu hỏi cho câu trả lời này là điều mà chúng ta cùng nhau suy gẫm trong cái phần đoạn Kinh Thánh buổi sáng hôm nay. Chúa muốn mỗi chúng ta là con cái của Chúa phải là muối và ánh sáng cho trần gian này. Nhưng mà chúng ta cần sống giữa trần gian này như thế nào? Chúa Giêsu dạy chúng ta hãy là muối của đất và là ánh sáng của thế gian. Người tin Chúa phải có ảnh hưởng trên trần gian này như là muối và là ánh sáng. Đó là cái nếp sống đạo của mỗi chúng ta mà Chúa dạy. Trước khi chúng ta cùng bước qua trong sự suy gẫm lời Chúa, chúng ta hiệp ý cầu nguyện để Chúa Thánh Linh hướng dẫn chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm ơn Chúa bởi vì thì giờ buổi sáng hôm nay chúng con được ra mắt Chúa, thờ phượng Chúa. Chúng con cũng lắng lòng mình để nghe tiếng của Chúa phán dạy. Xin Chúa Thánh Linh Ngài ở cùng chúng con, cho chúng con có ơn của Chúa, cho sự soi sáng của Chúa để nghe và làm theo lời của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con hiệp lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta là muối và là ánh sáng như thế nào? Trước hết, ở trong câu thứ 13, Chúa Giêsu phán rằng các con là muối của đất, nhưng nếu mất tính mặn thì sẽ lấy gì làm cho mặn lại được? Muối ấy không làm được việc gì, phải bỏ ra ngoài và bị người ta dẫm dưới chân. Cơ Đốc nhân phải là muối của đất. Đó là điều mà Chúa muốn trong đời sống chúng ta và là cái mục đích mà chúng ta được Chúa đặt ở trong cuộc đời này. Đất ở đây là nói đến trần gian. Muối nó cần cho trần gian này như thế nào thì con cái của Chúa cũng cần cho trần gian này như thế đó. Muối thì phải mặn, phải không ạ? Muối mà không mặn thì không còn gọi là muối nữa. Nó có thể gọi là cái gọi là muối thôi chứ không phải là muối. Tiếng Anh gọi là the so-called soul but not a real soul. Con dân Chúa mà không thể hiện cái nếp sống theo lời của Chúa dạy thì chỉ là mang danh một người tín đồ mà thôi chứ không phải là con cái của Chúa thật sự. Cho nên xin Chúa cho chúng ta thấy ở đây muối thì phải mặn và con cái của Chúa thì phải thể hiện nếp sống theo lời của Chúa dạy. Cái chất mặn của người tin Chúa là những cái đặc tính được mô tả trong 8 phước lành mà Chúa Giêsu đã dạy, chúng ta đã học trong những tuần trước. Đó là ý thức mình không ra gì và ăn năn những cái sai trật của mình. Đó là có cái đời sống khiêm nhường, nhu mì. Đó là có tấm lòng trong sạch. Đó là ao ước cái điều công chính, được công bình. Đó là có lòng thương xót. Đó là có lòng trong sạch và là người đem lại sự hòa bình, là người sẵn lòng để chịu khổ vì danh của Chúa. Và chất mặn của người tin Chúa không chỉ dừng ở đó, nhưng mà những cái đặc tính đó phải được thể hiện ra ở trong cái nếp sống, trong lời nói và việc làm mỗi ngày của con dân Chúa. Thưa quý ông bà anh chị yêu dấu, thế giới ngày hôm nay được xem như là tiến bộ về đủ mọi mặt cả, nhưng mà có một điều mà chúng ta thấy rằng luân lý của thế giới ngày hôm nay ngày càng trở nên đồi trụy một cách kinh khủng, và tội ác nó càng ngày càng gia thêm ở trên nhiều phương diện. Và giữa cái thế gian băng hoại, bất an đầy dẫy những cái hung tin, những cái tin dữ đó, thì chúng ta cần làm muối với cái chất mặn là những cái đặc tính của một người con Chúa mà Chúa đã dạy và thay đổi chúng ta từng ngày trở nên như vậy, nếu chúng ta sống với lời của Chúa và để cho Chúa chịu, Chúa tỉa sửa chúng ta mỗi một ngày. Chúa Giêsu không bảo chúng ta các con hãy là đường hay là mật, đây là sự ngọt ngào, nhưng mà Chúa nói với chúng ta rằng là các con phải làm muối của đất. Thưa quý ông bà anh chị mới giấu, như chúng ta biết muối có hai cái tác dụng chính, đó là giữ cho thức ăn nó không có bị ôi thiêu, nó không bị hư đi, và muối nó cũng có tác dụng làm cho thức ăn nó có hương vị. Muối là cái phẩm vật nó rất là thông thường ở trong cuộc sống, ở nhà nào cũng có thể có muối phải không ạ, và cũng không thể thiếu muối được phải không ạ. Và chúng ta biết ngày xưa khi mà người ta không có tủ lạnh đó, thì muối là cái chất hết sức cần thiết để giữ cho thịt nó không bị ôi thiêu. Ai trong chúng ta cũng biết cái câu cách ngôn của người Việt chúng ta là cá mà không có ăn muối thì dạ cá ương. Dạ. Ở trong cái cuộc đời đầy băng hoại trong trần gian này, thì người tin Chúa chính là cái tác nhân giữ cho đời sống đỡ sự băng hoại. Nếu mà trong cuộc đời này ai cũng hùa theo sự dối trá, ai cũng ganh tị, ai cũng lường gạt, thì cuộc đời này sẽ đi về đâu? Chúng ta vì vậy mà phải làm muối để ngăn chặn, để không để những cái ảnh hưởng đó nó lan rộng ra, hoặc là ít ra chúng ta không có góp phần làm cho đời sống này nó càng thêm băng hoại. Ở trong một cuộc chuyện trò, nếu mà người ta nói xấu nhau, nếu người ta nói những lời thô tục, hung dữ với nhau, mà chúng ta cũng hùa thêm vào, thì chỉ khiến cho cái sự việc nó trở nên nó tệ hại càng thêm. Nhưng mà ngược lại, nếu làm muối của đất như Chúa muốn, thì chúng ta có thể giúp cho những cái câu chuyện phím tầm phào, những cái mưu toan, nó đổi trở thành cái chiều hướng tốt đẹp hơn. Thưa quý ông bà, anh chị biết gió, muối nó giữ cho, nó góp phần cho cuộc đời này đỡ băng hoại. Và đó là điều Chúa muốn nên một đời sống của chúng ta. Và muối chẳng những giữ cho thức ăn khỏi hư, muối cũng thêm cái hương vị cho thức ăn. Và đây là điều mà Kinh Thánh có nói đến ở trong Gióp đoạn 6 câu 6a. Ở trong Gióp đoạn 6 câu 6a, vật chỉ lạc lẽo, người ta nào ăn chẳng bỏ muối. Bởi vì vậy chúng ta thấy ở đây muối là điều, là cái vật mà nó hết sức cho cần cho đời sống của chúng ta. Ngoài trừ những người mà phải ăn kiêng về sức khỏe đó, thì chúng ta có thể tưởng tượng nếu mà thức ăn chúng ta làm, chúng ta ăn mà nó không có một chút muối nào, thì chúng ta rất là khó ăn phải không ạ? Tôi tin rằng những người đã bị bệnh và từng ở trong bệnh viện thì kinh nghiệm điều này. Thức ăn ở trong bệnh viện người ta làm rất là lạc và ăn rất là khó và rất là dễ chán, đúng không ạ? Và thưa quý ông bà anh chị mi dấu, Chúa muốn chúng ta là con cái của Chúa chẳng những là tác nhân giữ cho đời đỡ băng hoại, mà chúng ta cũng là tác nhân để đem lại cái hương vị ngọt ngào cho cuộc đời. Một lời nói của chúng ta có thể đem đến sự an ủi, sự mát lòng cho người khác, nhưng mà cũng có thể đem đến cái sự phiền giận, gây tranh cãi, bất an cho một ai đó. Chúng ta cần mỗi người tự hỏi rằng, tôi là tác nhân đem lại cái sự an bình, đem lại hạnh phúc cho gia đình của tôi, cho mọi người xung quanh tôi, hay là tôi là người, tôi đi đến đâu là đem sự hận thù, sự ganh ghét đến đó. Thưa quý ông bà, anh chị mình dâu, như khi có người nghĩ rằng ôi tôi chỉ là một người ở trong trần gian này giống như một hạt cát giữa biển khơi, một mình tôi không thể nào thay đổi được tình thế gì giữa cuộc đời đầy băng hoại này. Người ta nói rằng là người ta viện dẫn là một con én thì không làm nên mùa xuân, một mình tôi không thể nào, tôi có sống tốt thì không thể nào thay đổi cái thế giới đầy băng hoại này. Nhưng mà thật sự không phải như vậy đâu ạ. Nếu ai cũng nghĩ rằng chỉ mình thì không thể thay đổi được hoàn cảnh, thay đổi được cái băng hoại của xã hội này, và cứ thế đi trượt theo cái số đông của cái xã hội băng hoại này, thì cái đời sống bi thương nó sẽ càng nên thê thảm hơn. Nhưng mà nếu mỗi một người ý thức cái vấn đề làm tác nhân để thay đổi cuộc đời trở nên tốt đẹp hơn, thì cuộc đời này chắc chắn sẽ ít nhất không có chính bản thân mình góp phần làm cho nên nó thêm băng hoại. Thưa quý ông bà, anh chị mình dâu, là muối của đất, sự hiện diện của mỗi chúng ta có đem lại cái hương vị cho cuộc đời này hay không? Lời ăn tiếng nói của chúng ta, cái hành vi cử chỉ của chúng ta có đem lại hương vị cho gia đình của mình, cho hội thánh của mình, cho cái xã hội nơi mà chúng ta đang sống hay là không? Và thưa quý con cái yêu dấu của Chúa, một đời sống là muối của đất, Chúa cũng muốn chúng ta phải đi đôi với cái sự hòa thuận. Ở trong Phúc âm Mác đoạn 51, lời của Chúa chép rằng các ngươi phải có muối trong lòng mình, lại phải hòa thuận với nhau. Là muối của đất, Chúa muốn đời sống chúng ta phải là đời sống hòa thuận với nhau. Lúc nãy chúng ta hát với nhau, lạy Chúa, xin Chúa khiến cho mỗi lòng hiệp nhất đến với Chúa với tấm lòng vỡ tan hạ mình xuống. Và tôi xin thưa với mỗi một ông bà anh chị em, chúng ta hát cái bài hát này, chúng ta hát cái câu hát đó với cái tâm lòng thật của mình hay là không? Đó có phải là điều mà chúng ta thật sự thưa với Chúa hay là không? Hay đó chỉ là cái câu hát cử miệng của chúng ta? Thưa quý ông bà anh chị mình dâu, Chúa của chúng ta không phải là đấng để chúng ta nói chơi, chúng ta khinh dễ. Và mỗi một người chúng ta có hạ mình xuống để sẵn lòng tha thứ cho nhau, để hòa thuận với nhau, để hiệp một với nhau trong Chúa, hay chúng ta mỗi một người nghĩ rằng ô đó là cái câu hát và hoặc là cái câu cầu nguyện của ai đó chứ không phải là tôi, và tôi không muốn như vậy, tôi không cần như vậy. Thưa quý ông bà anh chị mình dâu, là muối của đất, Chúa muốn chúng ta hãy góp phần để cuộc đời này đỡ băng hoại đi. Chúa muốn chúng ta góp phần để cuộc đời này đầy hương thơm hơn. Chúa muốn chúng ta góp phần để đem lại sự hàn gắn đổ vỡ, để mỗi một chúng ta trở thành cái người, cái tác nhân đem lại sự hòa bình. Và trước hết mỗi chúng ta phải là người hạ mình xuống, tha thứ cho nhau, và phải là người hòa thuận với người khác ở trong gia đình của mình, trong hội thánh của mình. Thưa quý ông bà anh chị mình dâu, và là muối của đất, Chúa cũng muốn mỗi lời nói của chúng ta phải là lời nói có ân hậu. Ở trong Côlôse đoạn 4 câu 6, đây là câu kinh thánh quen thuộc của nhiều con cái của Chúa, Sứ đồ Phaolô dạy chúng ta lời nói phải có ân hậu, phải nêm thêm muối. Nêm thêm muối không có nghĩa rằng là chúng ta nói lời nói thêm mắm thêm muối làm sai sự thật. Nhưng mà lời nói của chúng ta cần phải có ân hậu, tức là những điều mình nói ra nó đem đến sự gây dựng, nó đem đến sự nâng đỡ, sự khích lệ, sự chữa lành. Nói những gì đáng nói và nói những gì giúp ơn cho người nghe, chứ đừng nói những gì cho nó đã cái ý thích của mình, cho nó hạ cái dạ của mình. Thưa quý ông bà anh chị em, đó là những tác dụng của muối mà chúng ta phải có trong đời sống của mình. Và chúng ta nhớ Chúa cảnh cáo rằng nếu mất mặn đi thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại. Nếu mất mặn thì không những nó không có những ảnh hưởng đáng phải có, mà nó trở nên vô dụng và phải bị quăng ra ngoài đường, và người ta phải đạp, người ta giẫm đạp dưới chân. Thưa quý ông bà anh chị mình dâu, ở trong tác phẩm Chúa Giêsu của Palestine thì tác giả có kể lại lời giải thích là ở tại xứ Palestine đó, thì cái bếp lò thường người ta để ngoài trời và làm bằng đá ở trên cái nền bằng ngói, và người ta muốn cho cái nền ngói ở trong cái lò đó nó được giữ ấm đó thì người ta phải rắc muối ở trên cái ngày này đó. Và trải qua thời gian thì khi nào mà cái nền ngói đó nó không còn giữ ấm được á, giữ nóng được đó, có nghĩa là người ta biết cái muối đó nó không còn tác dụng nữa, và thế là người ta phải quăng ra đường, ta đổ ra đường và người ta đạp dưới chân. Và ở đây cái hình ảnh mà Chúa Giêsu dùng để chỉ cho chúng ta về cái việc muối mất mặn đi và phải quăng ra ngoài là như vậy. Nhưng mà điểm mà Kinh Thánh nhấn mạnh ở đây là sự vô dụng đem đến cái sự tai hại. Nếu cái đốc nhân không làm trọn cái mục đích của mình là muối của đất, thì người ấy đang ở trên con đường tai hại cho chính mình và gây tai hại cho cả người khác nữa, thưa quý ông bà anh chị mi dâu. Khi giải nghĩa về phúc âm Matthew đoạn 5 ở cái chỗ muối của đất này, thì mục sư Matthew Skinner, ông viết rằng đời sống của những người hữu danh vô thực, tức là những cái đốc nhân mà không tin vào những lời Chúa và không thể hiện một điều gì mà Chúa đã dạy qua cái nếp sống của họ, những đời sống đó là lý do cho người ta không tin Chúa và càng thêm không tin Chúa. Thưa quý ông bà anh chị mình vô, có phải chúng ta là lý do của nhiều người không tin Chúa và càng thêm không tin Chúa? Nếu chúng ta là muối của đất nhưng không mặn, chúng ta sẽ đẩy người ta ra xa khỏi Chúa. Thưa quý ông bà anh chị mình vô, muối có thể mất mặn không? Ở trên nguyên tắc thì muối không thể mất chất mặn được. Tuy nhiên khi bị trộn với cái tạp chất, muối mà bị ô nhiễm đó, thì nó sẽ trở nên vô dụng và cũng rất là nguy hiểm, bởi vì nó mang độc tố. Cái chất mặn của người tin Chúa là những đặc tính mà Chúa đã mô tả ở trong tá phước lành đó. Và người tin Chúa phải giữ những cái tính mặn đó giống như Chúa của chúng ta. Nếu mà người tin Chúa không giữ cái đặc tính, không nhờ cả Chúa để giữ những đặc tính của một người công dân Chúa, nếu người tin Chúa thỏa hiệp với đời, trộn lẫn với đời, sống giống như người đời, thì chúng ta sẽ bị ô nhiễm mà mất đi cái ảnh hưởng trong trần gian, như muối không còn có chất mặn. Người tin Chúa tạo ảnh hưởng trong trần gian là điều mà Chúa muốn, khi chúng ta nhờ cả Chúa để giữ những cái đặc tính của con dân Chúa như Chúa đã dạy chúng ta. Thưa quý ông bà anh chị video, và tôi ước ao rằng xin Chúa dùng điều này để nhắc chúng ta nhìn lại đời sống của mình. Chúa ơi, con đã sống là muối của đất hay là chưa? Điều thứ hai mà chúng ta cùng suy gẫm buổi sáng hôm nay, ở trong câu 14 đến câu 16, Chúa Giêsu phán rằng các ngươi là sự sáng của thế gian. Thưa quý ông bà anh chị mi dấu, khi tạo dựng nên hoàng vũ này, Chúa đã tạo dựng nên cái gì trước ạ? Dạ, Chúa tạo lên điều gì trước ạ? Dạ, ánh sáng. Vì vậy mà chúng ta thấy ánh sáng là hết sức quan trọng, phải không ạ? Chúa Giêsu tuyên bố ở trong Phúc Âm Giăng đoạn 8 câu 12 rằng ta là sự sáng của thế gian. Chúa của chúng ta là nguồn của sự sáng. Và ở đây chúng ta thấy rằng là Chúa cũng nói với chúng ta là những người thuộc về Chúa như thế nào ạ? Các ngươi là sự sáng của thế gian, là những người phản chiếu ánh sáng của Chúa giữa cái trần gian đầy tăm tối, đầy băng hoại này. Và chúng ta, mỗi một người phải nhận biết đây là cái đặc ân lớn lao mà Chúa ban cho chúng ta, phải không ạ? Chúng ta là những người phản chiếu ánh sáng của Chúa. Chúng ta là những người mang cái ánh sáng của Chúa giữa cuộc đời đầy tăm tối và băng hoại này. Thưa quý ông bà, anh chị mi dâu, muối là để gia tăng hương vị, là để đỡ đi cái sự băng hoại. Còn ánh sáng dĩ nhiên là để soi sáng. Cuộc đời thường được ví với cái cõi u minh, với cái sự xấu xa, với cái sự tăm tối. Ở trong cái bóng tối của tội ác đó, người tin Chúa được gọi là ánh sáng cho trần gian. Thưa quý ông bà anh chị mình dâu, chúng ta biết cái tác dụng lớn nhất của ánh sáng đó là soi đường, là dẫn đường. Vì vậy mà là con cái của Chúa, chúng ta có trách nhiệm phản chiếu cái ánh sáng của Chúa ở trong thế gian đầy tăm tối này. Chúng ta cần sống để cho người khác nhìn thấy Chúa qua đời sống của chúng ta, và họ nhận biết Chúa, đến với Chúa. Chúa Giêsu là ánh sáng thật ở trong trần gian này, cho trần gian này. Và chúng ta là công dân của Chúa, là môn đệ của Chúa, thì chúng ta cũng phải tỏa ánh sáng giống như Chúa của chúng ta vậy. Nếu cuộc đời của chúng ta được Chúa đụng đến và thắp sáng, thì chúng ta có thể làm ánh sáng cho cuộc đời này. Thưa quý ông bà, anh chị em dâu, Chúa sử dụng hai cái hình ảnh để nói về câu cách của Chúa là sự sáng. Cái hình ảnh đầu tiên đó là việc soi sáng, đó là cái thành ở trên núi. Chúa dùng hình ảnh của thành ở trên núi. Đây là cái điều hiển nhiên, không thể bàn cãi. Một cái thành mà nó nằm ở trên núi, ở trên chỗ cao đó, thì mọi người đều có thể nhìn thấy được, phải không ạ? Nếu đời sống của chúng ta ở trong trần gian này mà không nổi bật lên như một cái thành ở trên núi đó, với những cái đặc tính của người tin Chúa mà Chúa Giêsu đã dạy trong tám phước lành, nếu người khác không nhìn biết Chúa qua đời sống của chúng ta, thì chúng ta chưa phải là người phản chiếu ánh sáng của Chúa, và cũng chưa phải là con cái yêu dấu của Chúa. Và cái hình ảnh thứ hai của việc soi sáng đó là cái đèn. Đặc điểm của ánh sáng là soi sáng, nhưng mà chúng ta thắp cái đèn để cho có ánh sáng ở trong nhà vậy. Không ai thắp đèn rồi lấy cái thùng hay cái thúng gì đó ấp lại, hay là lấy cái chi đó để mà che cái đèn đó lại. Nói cách khác đi, thắp đèn mà không để cho ánh sáng được chiếu ra thì nó là cái điều ngược ngạo, phải không ạ? Và nó không ai làm điều đó cả. Vì vậy mà, thưa quý ông bà anh chị mi dấu, cái đèn khi được thắp lên, nó phải được đặt đúng cái chỗ, tức là trên cái chân đèn, thì mới đạt được cái mục đích của cái đèn. Và Chúa Giêsu gọi chúng ta là ánh sáng cho trần gian, ánh sáng trong trần gian này, thì chúng ta phải tỏa rọi ánh sáng của Chúa cho trần gian này, như cái đèn nó được đặt ở trên cái đế đèn. Chúng ta phản chiếu ánh sáng của Chúa như thế nào? Chúng ta phản chiếu ánh sáng của Chúa qua điều gì? Chúa Giêsu giải tiếp rằng, sự sáng của các ngươi cũng hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy các việc lành của các ngươi mà ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Chúa muốn chúng ta phải phản chiếu ánh sáng của Chúa qua việc làm. Việc lành ở đây không phải là việc làm lành đánh giữ, hay là bố thí, hay là tích đức tu thân. Nhưng mà việc lành ở đây là cái công việc tốt lành, hay là một đời sống tốt lành của con dân Chúa. Là cái cách sống, là cái cách xử sự của chúng ta hằng ngày theo lời của Chúa dạy. Là những lời nói, là những hành vi tốt đẹp, nó xuất phát từ đức tin của chúng ta. Thưa quý ông bà anh chị mình dâu, là Chúa dạy, một đời sống đã được Chúa biến đổi thì phải sinh ra cái việc lành, ở trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 10. Và chúng ta nhớ ở trong Galati đoạn 5 câu 22, Sứ đồ Phaolô mô tả chín trái thánh linh. Và chín trái thánh linh đó là cái hình ảnh của những việc lành mà một con cái của Chúa cần phải tỏa sáng ra qua đời sống của mình, để người khác nhìn biết Chúa qua đời sống của chúng ta. Thưa quý ông bà anh chị em dâu, cái gì đó mà nó có ánh sáng, nó tỏa sáng thì đều đến cái vẻ đẹp, đều đến cái sự hấp dẫn, phải không ạ? Năm ngoái tôi nhớ một sư quan có chở tôi đến King Park vào buổi tối để mà nhìn về thành phố Perth. Và tôi rất là thích thú khi nhìn thấy cái khung cảnh thành phố rực rỡ trong cái ánh đèn, rất là đẹp. Và chú giám cũng có nói cho tôi biết rằng là trước đây khi mà phi hành gia John Glenn ông bay qua Perth, thì thành phố Perth bật đèn để mà chào ông. Và thưa quý ông bà anh chị em dâu, đời sống của chúng ta, cái nếp sống của chúng ta, cái cách xử sự của chúng ta, cái lời nói của chúng ta, nó có phản chiếu ánh sáng của Chúa, nó có bông trái của Chúa Thánh Linh để thu hút, để hấp dẫn người khác thấy được vẻ đẹp của một người thuộc về Chúa hay là không. Thưa quý ông bà anh chị em dâu, Chúa cũng muốn chúng ta phản chiếu ánh sáng của Chúa qua việc nỗ lực truyền bá phúc âm. Và đây là điều mà ước mong rằng hội thánh của chúng ta và mỗi một con dân Chúa chúng ta thực hiện, đi đôi với việc bày tỏ Chúa qua cái việc lành của mình. Chúng ta phải làm chứng về Chúa. Chúa phán, sự sáng của các ngươi phải chiếu ra. Chúng ta giống như những, Chúa biết chúng ta như những cái ngọn hải đăng vậy. phải chiếu ra ánh sáng của Chúa để những người họ đang ở trong cái sự tối tăm, đang lạc mắt trong sự băng hoại đó, họ nhìn thấy được ánh sáng của Chúa và họ được chạy đến với Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em dâu, mọi cái đốc nhân, mọi con cái của Chúa phải có trách nhiệm chia sẻ đặc ân và nói về Chúa cho người khác. Chúng ta phải luôn sẵn sàng để kể về cái câu chuyện cuộc đời của chúng ta đã được Chúa cứu, được Chúa thay đổi như thế nào. Thưa quý ông bà anh chị em dâu, và Chúa cũng muốn chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta phải phản ánh sự sáng của Chúa qua việc cầu nguyện và hướng dẫn cho con cháu của mình biết Chúa và lớn lên trong sự kính sợ yêu mến Chúa. Có bao nhiêu bậc cha mẹ đang dạy dỗ con cái của mình lời Chúa mỗi ngày? Có bao nhiêu bà mẹ, có bao nhiêu ông ba, ông bố cầu nguyện cho con của mình hằng đêm trước khi chúng nó lên giường ngủ? Có bao nhiêu ông bố bà mẹ uốn nắn con cái của mình lời của Chúa để con cái của mình lớn lên trong sự nhận biết lời Chúa, hay là để đợi cho con của mình lớn lên trưởng thành rồi mới nói về Chúa, mới hướng dẫn lời của Chúa cho con cái của mình? Và thưa quý ông bà anh chị em dâu, rất nhiều người đã ân hận bởi vì mình đã không soi sáng lời của Chúa cho con cái của mình ngay từ khi bé thơ. Thưa quý ông bà anh chị em dâu, mục đích của Chúa cho đời sống của chính mình tôi và mỗi quý ông bà anh chị em dâu là dùng mỗi chúng ta để làm ánh sáng cứu người khác. Mục đích chúng ta sống cho Chúa là khi chúng ta yêu thương những người xung quanh chúng ta, chúng ta sống theo lời của Chúa dạy và làm chứng về Chúa cho những người chưa biết Chúa. Đó là cách mà chúng ta soi ra ánh sáng của Chúa, phản chiếu ánh sáng của Chúa cho cái thế gian đầy tăm tối băng hoại này. Chúng ta đã làm được điều đó chưa? Xin Chúa giúp cho mỗi một đời sống của chúng ta, chính mình tôi và quý ông bà anh chị em, chúng ta hãy nhìn lại mình và nhờ cả Chúa. Chúa xin giúp cho chính mình con phải là cái sự phản ảnh sự sáng của Chúa ở trong trần gian đầy tăm tối này. Và thưa quý ông bà anh chị em dâu, một đời sống phản chiếu ánh sáng của Chúa như vậy đó thì đem đến cái kết quả như thế nào ạ? Chúa Giêsu nói rằng người ta sẽ ngợi khen Chúa của chúng ta. Và thưa quý ông bà anh chị em dâu, một người mà sống với cái việc lành như Chúa dạy đó thì chắc chắn người khác là nhìn vào và rằng là ồ, cái người đó thật sự là một người tốt, và vì vậy mà chắc chắn Chúa mà người đó đang tôn thờ phải là Chúa thật, và niềm tin của người đó phải là niềm tin đúng đắn. Và điều đó nó như thế nào ạ? Thu hút người ta chạy đến với Chúa, thu hút người ta tìm đến với Chúa để được sự cứu rỗi. Thưa quý ông bà anh chị em dâu, chúng ta có đang phản chiếu ánh sáng của Chúa qua đời sống của mình, hay là chúng ta đang làm một người chỉ mang danh là cơ đốc nhân nhưng cái ngọn đèn trong đời sống của chúng ta nó đang bị lu mờ, bị tắt mất rồi? Người ta kể chuyện rằng là có một người nọ, ông ta bị mù. Và mỗi khi ra đường, thay vì ông cầm cây gậy để mà dò đường như mọi người mù khác, thì ông cầm cây đèn. Và ông nghĩ rằng là bởi vì là tôi cầm cây đèn, người khác sẽ thấy tôi tỏa ra cái ánh sáng từ cây đèn, người ta sẽ tránh tôi. Và một ngày kia thì ông đi ngoài đường và có một người va vào ông. Và ông nổi giận mà nói rằng là anh đuôi à, không thấy cái đèn của tôi có ánh sáng mà lại va vào tôi như vậy. Và cái người mà đi đường đó mới ôn tồn nói với ông rằng là thưa ông, cái đèn của ông nó tắt mất rồi. Ông ta mù cho nên không biết rằng là cái đèn của mình nó bị tắt cái ngọn đèn mất rồi. Và ông ta cứ đi như vậy. Và thưa quý ông bà anh chị em đi dấu, có thể trong đời sống của chúng ta, bao lâu chúng ta theo Chúa, như cái ngọn đèn cuộc đời của chúng ta nó không còn tỏa sáng nữa, và vì vậy người ta không thấy được, người khác không nhìn thấy được Chúa qua đời sống của chúng ta. Nhưng ngược lại, qua đời sống chúng ta, người khác bị đẩy ra xa khỏi Chúa. Đời sống của chúng ta có góp phần thay đổi cuộc đời này, hay là cái đời này nó đang thay đổi đời sống của chúng ta, nó đang đồng hóa đời sống của chúng ta? Nó làm cho chúng ta bị mất dần cái vị mặn, mất đi cái đặc tính của người con Chúa và không còn phản ánh sự sáng của Chúa giữa cuộc đời đầy tăm tối này. Cho nên xin lời của Chúa buổi sáng hôm nay đến với mỗi chúng ta, Chúa nhắc nhở chúng ta, chúng ta có phải là muối của đất với đúng cái vị mặn là những đặc tính mà Chúa đã dạy chúng ta hay là không? Để sống chúng ta có phản ánh được sự sáng của Chúa để người khác nhìn biết Chúa qua mỗi chúng ta hay là không? Xin mời chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Chúa dấu của chúng con ơi, xin tha tội cho chúng con. Chúng con nhìn biết rất nhiều khi đời sống của chúng con chỉ như là mang danh con cái của Chúa, nhưng thật sự đời sống của chúng con bị mất đi vị mặn là những đặc tính mà Chúa muốn nơi đời sống con nhận Chúa. Chúng con thiếu yêu thương, chúng con thiếu sự hạ mình khiêm nhường. Đời sống chúng con không đem đến sự nâng đỡ gây dựng khích lệ, không đem đến sự hòa thuận, sự hiệp một. Đời sống của chúng con bị lu mờ cái ngọn đèn bày tỏ danh Chúa. Xin tha thứ và giúp cho chúng con được cảnh tỉnh. Chúa ơi, ngày của Chúa gần trở lại rồi. Xin Chúa cho chúng con mỗi một người nhờ cả Chúa để sống đúng với nếp sống con dân Chúa, là muối giữa cuộc đời này, góp phần làm tan đi sự băng hoại của thế gian tăm tối này, góp phần thêm hương vị của cuộc đời này, góp phần đem đến sự hiệp một, và qua lời nói việc làm của một chúng con đem đến sự gây dựng nâng đỡ, đem đến sự chữa lành. Chúa ơi, xin giúp cho mỗi đời sống chúng con sống để người khác nhìn biết Chúa qua đời sống của chúng con. Lạy Chúa, con cầu nguyện xin Chúa ban ơn để trong một tuần mới, Chúa cho mỗi một con dân của Chúa sống với lời của Chúa. Chúa bao phủ che chở mỗi con dân của Chúa trong sự bình an của Ngài. Chúng con biết ơn Chúa. Chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus. Amen.